Hôm nay, lễ hội 1000 năm Thăng Long bước sang ngày thứ 6. Người Việt trong và ngoài nước nghĩ thế nào về những hoạt động của sự việc này? Đỗ Hiếu ghi nhận một số ý kiến và tường trình như sau.
Đại lễ khai mạc lúc 8 giờ sáng ngày thứ 6, mùng 1 tháng 10 năm 2010, tập trung quanh tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở màn cho trên 50 hoạt động văn hóa nghệ thuật khác nhau kéo dài suốt 10 hôm. Tham dự lễ hội này, theo báo chí, thì có hàng ngàn khách mời, hàng triệu người dân, du khách khắp nơi hướng về Hà Nội từ nhiều ngày qua. Một số sinh hoạt được quảng bá rộng rãi là các màn trình diễn áo dài truyền thống, biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình lễ hội của tuổi trẻ Thăng Long, trưng bày hiện vật lịch sử 1000 năm Thăng Long, triển lãm về các trận chiến nổi danh oai hùng trong lịch sử Việt Nam, liên quan ẩm thực và liên quan du lịch quốc tế. Trong những ngày tới đây, sẽ có các cuộc meeting diễn hành cấp quốc gia với quy mô lớn nhất từ trước đến giờ, trao bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness cho con đường gốm sứ là bức tranh gắn gốm lớn nhất thế giới, bắn pháo bông tại 28 địa điểm khác nhau trên toàn thành phố Hà Nội về đêm. Giáo sư tương lai từ Sài Gòn ra Hà Nội dự lễ đứng trên bờ hồ Hoàn Kiếm thuật lại quang cảnh náo nhiệt quanh mình.
Tôi cũng đang có mặt ở Hà Nội, thì phải nói rằng là về cái người dân tưng bừng đón cái ngày đại lễ thì đương nhiên là mọi người hồ hởi phấn khởi đổ ra đường đi dự những cái buổi lễ hòa nhạc chung quanh bờ hồ, thế trên các đường phố treo đèn kết hoa là rất là đẹp. Và lâu lắm thì mới có cái dịp để cho bà con, nhất là cái bà con ở cái vùng ngoại thành đi vào để mà tham dự cái lễ hội. Không khí chung trang hoàng treo đèn kết hoa, cho nên thành phố nó cũng rực rỡ nhất về đêm, đẹp hơn, lung linh hơn.
Dịp này với tư cách là một nhà nghiên cứu, giáo sư tương lai cũng gợi lại bài học lịch sử của quá khứ và sự ứng dụng đối với tiền đồ dân tộc trong tương lai.
Nếu chỉ riêng tính từ đời Lý đến đây là 1000 năm, là một cái triều đại dài nhất trong tất cả các triều đại trong lịch sử. Đây là một cái thời mà thịnh của cái triết học Phật giáo, cái triết lý Phật và cái văn hóa Phật giáo để mà hun đúc lên những cái hiện tài và là cái nền tảng văn hóa của cái triều đại nhà Lý. Thế thì bây giờ làm thế nào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là để phục hồi lại cái ý thức truyền thống và trân trọng cái văn hóa dân tộc. Nếu mà làm được như vậy thì đạt yêu cầu. Còn nếu mà chưa làm được điều đó hoặc là làm được cái điều đó mà kém thì như vậy tức là nó sẽ lãng phí.
Kế đo Nguyễn Hợp, một công chức nghỉ hưu là dân Hà Nội, mấy hôm nay có tham dự nhiều sinh hoạt khác nhau, kể lại với đại chúng tôi.
Có nhiều cái hay, có nhiều cái dở. Cũng phải nói thật là người ta lo cái việc tổ chức này nó cũng lớn lắm, tiêu cũng tốn tiền lắm, chứ không phải là vừa đâu. Chuẩn bị cũng lâu, thế nhưng mà nó cũng có cái mặt nó chưa được tốt lắm. Ví dụ như là nhiều công trình đặt ra để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng mà giờ thì nó cũng không hoàn thành được. Rồi thì người ta cũng lạm dụng cái gì cũng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thế thì cái đó thì nó không hay lắm. Và thứ hai đó là nếu mà nó đẹp ấy, thì khu vực quanh Hồ Gươm là đẹp, nhưng mà còn đi vào đến cái chỗ như là cái khu tập thể ấy, thì nó cũng bình thường như mọi khi thôi, chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Nó chỉ tập trung ở cái gọi là cái chỗ phố cổ trung tâm ở trên đấy thôi.
Giới nữ có ý kiến gì về đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long? Xin mời quý vị nghe phát biểu của chị Lý Thị Tuyết Mai, vợ thầy giáo Vũ Hùng, hiện còn ngồi tù, vì ông đã mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Ra ngoài đường thì hình thức thì đổi mới, cờ hoa thì nhiều lắm, rực rỡ luôn. Cái ngày hò hát, còn những người bình thường đi làm như bọn em cũng chẳng có thời gian để mà tham gia hoặc là đi tham quan cái gì cả, bởi vì đi làm việc hết 8 tiếng về, đi ngày đi đến 10 tiếng hơn. Về đến nhà thì còn con cái chưa ra phố để mà xem được, thì có trên đường đi thì thấy có nhiều hoa, nhiều cờ khẩu hiệu răng đầy đường vậy thôi, nhưng đường thì vẫn cứ đông một người. Nói chung là chỉ hình thức thôi, chứ còn thay đổi thì em nghĩ là chưa thấy có cái gì thay đổi. Nói chung thì em thấy người dân thì cũng bình thường, như chả thấy háo hức gì cả. Bởi vì người dân lao động thì mấy ai mà có thời gian mà có tiền để mà đi chơi anh. Mà tiền thì những ngày này thì những người dân lao động mà bán hàng rong thì đã bị cấm, thì tiền đâu ra mà đi. Thì công nhân lao động thì toàn phải làm ban đêm chứ. Thì ban ngày thì thời gian nào mà đi vậy anh?
Thưa quý vị, vừa rồi là một số góp ý của các chuyên gia và người dân trong nước nói về lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Tiếp theo đây là các suy nghĩ từ phía người Việt sinh sống tại hải ngoại. Từ thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, luật sư Lê Thị Tuyết Nga trình bày một số ghi nhận được phổ biến trên diễn đàn người Việt qua mạng lưới thông tin toàn cầu.
Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ hội để nhắc lại sự kiện oai hùng của lịch sử, để đánh động tinh thần yêu nước của người dân là điều làm đúng, nhưng cung cách tổ chức phải phản ảnh được một cách sâu sắc tinh thần này, nhất là trong tình thế hiện tại. Việt Nam đang cần lòng yêu nước của toàn dân để gìn giữ, phát triển tổ quốc, đang ở trong tình trạng tế nhị.
Từ thủ đô Paris, Pháp của Thanh Thảo là người hàng ngày chú ý đến thời sự Việt Nam, nhấn mạnh.
Tuy sống ở nước ngoài nhưng mà tôi theo dõi rất là kỹ những cái diễn biến ở trong nước và đặc biệt những cái lời ta thán của toàn dân từ Bắc chí Nam về cái ngày đại lễ Thăng Long này. Tôi nghe nói rằng cái số tiền bỏ ra lên tới 1/10 tổng thu nhập toàn quốc, chỉ có 10 ngày đại lễ như thế thôi mà họ đã bỏ 8 năm chuẩn bị. Thời gian qua thì càng gần tới ngày đại lễ mà gọi là nô lệ văn hóa tàu thì càng ngày càng xuất hiện và đã tạo nên cái sự phẫn nộ trong lòng quần chúng rất là nhiều.
Hà Nội đặt chỉ tiêu sẽ có cả ngàn đại biểu từ nước ngoài về tham dự, giờ chót chỉ có gần 200 Việt kiều quay về nước vào dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.